vướng trong bẫy ảo tưởng. Mãi mãi là thế nào nhỉ? Đã nhiều lắm rồi. Mà nếu chúng ta không chịu tỉnh ra thì chúng ta còn lâu dài, lâu dài vướng ở trong cái bẫy ảo tưởng. Cái bẫy là cái gì nhỉ? Cái bẫy là cái đánh lừa. Một cái đánh lừa mà để đưa mình vào cái chỗ chết, thế gọi là bẫy. Thế ở đây cái bẫy luân hồi, thế nào cái luân hồi gọi là cái bẫy nhỉ Thanh Hòa? Nó ở đâu? Mình phải đích xác thấy nó thì mình mới được không mắc bẫy. Còn nếu mà không ấy thì e rằng chúng ta từ sáng đến tối vẫn mắc bẫy mà không ngờ. Vậy cái bẫy luân hồi này nó ở chỗ nào? Người ta khen, thế là cho là thật. Thì cái bẫy này nó ở ngay cái tai của chúng mình. Cái tiếng nói mà cái không có, người ta chỉ có cái hơi ở trong, ở lòng ngực, nó ra ngoài miệng, nó động môi, động mắt, mà thành ra động cái không khí. Như cô Thanh Hòa vừa nói, người ta gọi cái động này là cái làn sóng âm ba. Làn sóng âm ba là cái gì? Là cái làn sóng không khí. Đã gọi là không khí, tức là ở hư không đây nó có một cái khí chất, cho nên nó rung động. Vì nó có những dưỡng khí, thán khí, những cái thúc dục, những cái khí chất ấy ở trong không khí đây, thế cho nên nó bị, nó rung động. Mà rồi cái động ấy, nó động đến cái lá nhĩ của mình, rồi chính cái thần kinh của mình ở nơi cái lá nhĩ nó biến thành những âm thanh. Như bây giờ quý vị đang nghe tôi đang nói, chính là cái thần kinh của quý vị nó đang biến thành những âm thanh. Mà chúng ta cho là những âm thanh này là từ cái miệng của người kia phát ra. Đã. Thế rồi nghe một tiếng nói như vậy, rồi khổ sở điêu đứng, đêm ngày nhớ đến cái tiếng nói đó. Có người tự tử về tiếng nói. Thế còn những cái tiếng ca, tiếng hát này, thì chung quy cũng là người ta gảy đàn, là người ta làm động cái không khí. Rồi cái không khí nó động đến cái thần kinh của chúng ta. Chính cái thần kinh của chúng ta nó biến thành những âm thanh mà chúng ta mê man những cái tiếng hát, tiếng ca. Nhiều khi là bỏ cả làng, cả xóm để đi theo cái tiếng hát, đi theo những cái âm thanh. Các vị bận rộn suốt cả ngày, tối còn phải đi xem cinema, âm thanh sắc tướng cho là bị đánh lừa, cho nên gọi là cái bẫy. Với cái lưỡi của chúng ta, nó phải tới cái đầu lưỡi nó mới bắt đầu ngọt. Mà khi bước qua hết cái lưỡi thì thôi, cái ngọt nó lại hết. Rõ ràng là ở cái đầu là đấy. Mà chúng ta học ở nhà trường, cô giáo, thầy giáo vẫn dạy, chỉ cho cái tổ chức của những tế bào ở lưỡi, nó biến cái thần, nó biến cái ngọt chua cay đắng. Ở chúng ta học nhà trường, người ta còn nói minh bạch những các cái tế bào chuyên biến cái vị ngọt thì ở ngay đầu lưỡi, mà chuyên biến cái vị đắng thì ở phía trong. Như các ông bác sĩ, ông bảo các bà sợ thuốc đắng thì lại cứ đặt ngay cái thuốc đúng vào cái chỗ cứ cho tiết vào trong lưỡi. Đã. Đặt ngay đúng vào cái chỗ mà những các tế bào nó biến cái đắng này, thì lại đặt vào đó để cho nó đắng nhiều thêm lên. Đã. Thế thì như thế, ngọt, chua, cay, đắng. Ngọt không phải là ở đường, chua không phải là ở chanh. Nếu đường cứ để đấy thì không bao giờ ai thấy ngọt cả. Mà cái miếng chanh ấy cứ để đấy cũng chẳng ai bận lòng, chẳng bận đến ai mà thấy chua. Nhưng mà hễ đặt vào đầu lưỡi của mình thì cái ngọt, cái chua nó mới hiện ra. Bởi vì chính cái thần kinh ấy nó hiện ra. Thì chúng ta bị cái miếng ngon, miếng ăn ngon, do cái thần kinh mình nó là cái bẫy, nó đánh lừa chúng mình. Do đó mà chúng ta đã giết bao nhiêu gà, vịt, cua, cá. Trong một đời đã tạo như bao nhiêu oan kết để mai đây phải đi trả nợ. Thế thì như thế, cái bẫy luân hồi này nó ở ngay, nó chính là cái bộ thần kinh. Ở mắt gọi là thị giác thần kinh, ở tai gọi là thính giác thần kinh, ở mũi gọi là khứu giác thần kinh, ở lưỡi gọi là vị giác, ở thân gọi là xúc giác. Cái rồi năm cái thứ ảo giác này đã gọi là giác, tức là nó chỉ là ảo giác, nó hiện lên. Ta đặt cái vị chua, cái vị chanh và lưỡi, ta thấy chua, nhưng mà nuốt qua hết cái lưỡi thì cái chua nó lại hết. Nó chỉ là cái cảm giác, cho nên gọi là ảo giác, chứ nó không phải là cái thật. Cũng như cái mát với cái lạnh ở nơi da thịt của mình, nó hiện lên rồi nó lại tắt đi, cho nên gọi đó là cái ảo giác. Thì chúng ta suốt ngày bị cái ảo giác, những bóng ảnh âm vang ở nơi ta, bóng ảnh ở nơi mắt, ảo giác ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân. Thì những cái này nó kích thích chúng ta thấy đau, thấy khổ, thấy vui, thấy buồn, rồi y theo cái khổ, cái vui ấy chúng ta khởi lên cái yêu, cái ghét. Yêu tức là tham, ghét tức là sân. Mà sở dĩ yêu với ghét, tham với sân là bởi vì chúng ta không biết là chúng ta đang bị những cái ảo giác. Chính những cái thần kinh của chúng ta, nhà Phật có một cái pháp học gọi là duy thức học, là để nghiên cứu về tất cả những cái biến hóa của bộ thần kinh của mình. Thế thì như thế Đức Phật chỉ rõ cái bẫy này nó đánh lừa chúng ta từ lúc bụng mẹ đi ra cho đến khi nhắm mắt vào quan tài. Nếu mà chúng ta không học đạo Phật thì chúng ta không biết. Ở ngoài thế gian các nhà học người ta biết lắm chứ không phải không biết, nhưng mà cái cách học của các ngài lại không có cái mục đích của sự học là cốt để giác tỉnh như ở nhà chùa. Nhà chùa học rất ít, như chúng ta học về con mắt, cái tai, khi học của chúng ta rất sơ sài, nhưng học để tỉnh ra, học để biết đây là cạm bẫy, học để giác tỉnh mà tìm cách thoát ly ra khỏi, tìm cách làm thánh làm hiền, không có vào bào thai nữa, không có hút những cái máu nhơ ở bụng má mẹ nữa, không có tết cái da thịt xương để có cái thân xanh già bệnh chết. Đấy là cái học của nhà Phật, học rất ít nhưng mà mục đích để tỉnh ra, gọi đây là cái cạm bẫy, mà là cái cạm bẫy ảo hóa thôi, chứ nó không thật. Rõ ràng là mình ăn cơm, cái cơm mình ăn cơm uống nước tự chế tạo ra máu, rồi cái máu ấy nó biến thành cái thần kinh. Nếu không phải mình làm thì ai vào đây làm hộ cho mình cái việc ấy? Rõ ràng là cái nghiệp của mình nó tự kết lại, tự ràng buộc. Rồi cứ suốt ngày chúng ta ở trong cái ảo hóa, biến hóa như thế, mà cứ tưởng là mình đang sống thật, đang ở trong sự thật, không biết là mình đang ở trong các cụ gọi là cái giấc chiêm bao mở mắt. Thì vì chúng ta bị những các cái thần kinh này nó hiện lên những các cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, cho nên cả ngày y theo nó. Tôi nhắc lại, chúng ta bị nó kích thích mà có khổ có vui, rồi từ khổ vui sanh ra yêu ghét, rồi từ cái yêu ghét mà tạo nên các nghiệp sát đạo dâm vọng, mà rồi từ các nghiệp sát đạo dâm vọng mà thành ra cái luân hồi, làm phước thì lên cõi trời, làm tội thì xuống địa ngục, rồi lại có những cái thân quả báo chó mèo gà vịt. Cho nên chúng ta học Phật để biết cái cạm bẫy của cái luân hồi nó ở ngay cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta, ở ngay cái toàn bộ thần kinh của chúng ta, để tập học Phật để đừng bị nó đánh lừa nữa. Thật ra ngoài đời các bậc khoa học, các bậc bác học, những các nhà tài giỏi, người ta cũng khám phá được tất những cái này rõ ràng lắm, cho viết thành sách và người ta học rất nhiều. Mỗi một vị mà muốn làm bác sĩ ở ngoài đời là các vị học với cái thân này, người ta học nhiều lắm, học rõ mà học, học giỏi, nhưng chỉ có điều là không có cái dục ý học để tỉnh ra. Các ngài chỉ có cái dục ý học để đi chữa bệnh, để làm phúc, làm thiện, chữa bệnh, chứ không có cái dục ý tỉnh ra. Cho nên nhà chùa chúng ta quán bất tỉnh có một chút thôi, nhưng mà chúng ta tỉnh được hết tham sân si, làm hiền, làm thánh, để mai đây còn tiến lên con đường giác ngộ. Còn ngoài đời thì các vị, người ta đi học cả hàng triệu người đi học, mà người ta học nhiều lắm, học đêm, học ngày, học. Sách vở là cứ chồng lên bằng cả cái nhà. Nhưng mà rồi đỗ bác, đỗ tiến sĩ, ra làm bác sĩ, rồi cũng lại lấy vợ, cũng lại làm phòng mạch, lo tiền, lo bạc, lo cái cuộc đời thế ra. Bởi vì cái mục đích học của các ngài là để làm phước, để cứu dân độ thế, chứ không phải học để tỉnh ra. Còn chúng mình ở nhà chùa thì học ít, thực sự so với các vị, chúng ta cái học của chúng ta ít lắm. Nhưng mà cái mục đích của việc học của chúng ta là để tỉnh ra. Thế cho nên chúng ta học ít mà chúng ta tỉnh được ra. Thế tỉnh được, thoát được cái, thoát cái cạm bẫy luân hồi này, ra khỏi được, thì tức là phá được. Tôi nhắc lại cái danh từ nhà chùa gọi là kiến hoặc và tư hoặc, những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, những cái chúng ta thấy nghe ngửi nếm đây, chúng ta gọi là cảnh giới của chúng ta, Phật gọi là kiến hoặc. Thế rồi đem những các cái hoặc ấy mà tính toán, yêu ghét, mừng giận, thương lo, thì cái đó Phật gọi là tư hoặc. Mà hễ còn kiến hoặc, còn tư hoặc thì còn ở trong luân hồi. Cho nên chúng ta niệm Phật như ngày hôm qua chúng ta đã học ở trên đó. Phật dạy phải niệm Phật đến lúc nào nhỉ? Phải hướng về cho tới nhất tâm bất loạn. Đấy. Cho cái sự ở đây chúng mình học gọi là sống với cái tánh linh quang viên mãn, sống viên mãn với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế thì như vậy, sở dĩ mà viên mãn trở về được với cái thật là bởi vì chúng ta đã hoàn toàn buông được những cái hoặc, cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Chúng ta đã hoàn toàn buông ra, cho nên chúng ta phải niệm Phật. Niệm nghĩa là gì nhỉ? Tới Phật A-di-đà, nhớ tới cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, ở đây gọi là tánh linh quang, mà phải nhớ một cách viên mãn. Thì chúng ta thường gọi là niệm sao? Nhất tâm bất loạn. Đấy, nhất tâm bất loạn, đó là cô ra khỏi cái bẫy ảo tưởng luân hồi. Chê hạnh tránh nó bất dậy lắm. Thế là cô mắc bẫy luôn. cái âm thanh ấy cô quên, cô tưởng cô nghe ở cái miệng người ta, nhưng mà thật ra cô đang nghe ở đâu? Tức là ở tai mình. Mà cô cứ tưởng là âm thanh thật, đâu có rè, chỉ có cái vang ảo hóa ở trong thần kinh chứ đâu có âm thanh nào. Nhưng mà có một cái vang ở trong thần kinh, cô nghe rõ ràng, nhưng mà nó chỉ là cái ảo hóa, mắc vào cái ảo hóa cho là thật. Đó, cho nên gọi là cô mắc bẫy. Nó là một cái hư vọng không có, mà cô cho là có cái tiếng là cái tiếng nói xấu của thật. Thế cho nên cô mắc cái bẫy. Đấy, mắc cái bẫy của cái nghiệp báo, của cái thần kinh ở tai cô. Thế rồi vì quen quá, cái này làm cái quen quá thì từ vô thủy, cho nên là ở cái trong tâm của cô đã khởi lên một cái bực bội tức tối. Đấy, thế nếu cô mà là người sáng suốt thì cô biết cái bực bội này nó là cái vọng tưởng, cô mặc thì nó tan đi có sao đâu. Nhưng mà cô lại nhặt ngay cái bực bội đó là ta, mình đang tức lắm, mình tức lắm. Thế cho nên do cái mình tức lắm ấy nó mới bộc, nó mới bật, coi nó kích thích, thành là cô bật ra những cái lời cô chống trả cái người kia, đáp lại cái người kia. Thế là cô đã hoặc mắng người ta, hoặc nói một cái lời, nếu không dám nói trước mặt thì cũng sau lưng đi kể xấu người ta, cho nó bỏ cái tức của mình. Nè, thì như thế là mình đã tạo một cái nghiệp. Đó là cô là người đã mắc cái bẫy rồi. Cái bẫy ở đây nó có hai đấy. Một ấy, là cái âm thanh giả, cái tiếng vang không có ở trong thần kinh mà cô nghe ra là có. Đấy là một, đó là một cái bẫy. Thế người ta đặt bẫy đây. Thế rồi cái nghiệp của cô nó vẫn xưa nay vẫn từ vô thủy đã quen. Thế cứ mỗi khi mà nghe chê, mình lại nhận là ta. Chứ nếu mà tu mà biết thì cứ ngồi im, mặc cho cái nghiệp của nó hiện lên rồi nó tắt đi, thế thì thôi, thì bình tĩnh thì là ông thánh. Còn số đông chúng ta đây, mỗi khi nghe cái tiếng chê, tức là cái bẫy ở cái thần kinh của mình, nó hiện cái âm thanh lên, thế là cái nghiệp của chúng ta, nó cái nghiệp vô minh này, nó nổi lên này, nó bực bội tức tối. Đó là cái thứ hai. Thế các vị tu hành, các ngài giác tỉnh, các ngài cứ ngồi yên thì cả hai cái nó đều tan, bởi vì chúng ta định bản chất là cái không có, là ảo giác. Cho nên rằng cứ mặc nó là nó tự nó vô thường, tự nó tan đi. Đấy là những cái không hề có mà chúng ta cứ lập. Cho nên các vị có cái bảng luân hồi để ở chỗ nhà khách, nhớ cái bảng luân hồi không? Có con heo, con gà với con rắn, nhớ chưa? Ở đây gọi là vô minh, tức là con heo. Còn khi mà cái tiếng khen mà mình mừng, mình than thì đó là con gà. Còn khi mình bực bội tức tối, đó là con rắn. Nhận nó là mình, đó là nuôi heo, nuôi gà, nuôi rắn ở trong cái tâm thức của mình. Tức là sống ở đây gọi là hai chữ vô minh, vướng ở trong cái bẫy ảo tưởng luân hồi. Hiện tại chị em chúng ta có ở trong cái bẫy này không? Chúng ta là những kẻ đang mắc bẫy, mắc bẫy từ vô thủy đến giờ mà chưa thoát. Cho nên chúng ta có cái phước theo Phật, mà trong hàng triệu người theo Phật ít có người có cái duyên gặp được quyển sách này để mà nhớ, để mà được các tổ chỉ cho mình biết chúng ta đang ở trong cái bẫy. Mà đáng thương cho chúng ta, cái bẫy này ấy, tổ lại gọi là cái bẫy ảo tưởng. Nhưng cái thần kinh của mình nó y theo cái động tĩnh của không khí này mà nó biến ra cái âm thanh. Thì như thế cái âm thanh ấy có phải là cái ảo tưởng không? vô minh, cái thói quen từ vô thủy, cứ bị chê thì liền ở trong cái lòng ngực nó nổi lên một cái bực bội tức tối. Cái có thật không? Thế cho nên cái như cái con chim ấy, vì nó thấy cái hạt thóc mà nó đâm đầu vào cái bẫy đến nỗi mất thân. Như cái con chuột ấy, nó thấy cái miếng mỡ nó tưởng thật, nó tưởng là mồi ngon, nó đâm đầu vào để đến nỗi mất thân. Chính là cái tai chúng ta, mình tự đặt ra cái bẫy để tự đánh lừa. Cho nên gọi cái này là cái thân này là cái báo chứa. Nó tự đặt ra thần kinh ở tai, ở mũi, ở được sáu căn toàn thân. Chính là cái bẫy luân hồi mà chúng ta không ngờ suốt ngày mắc bệnh. Ở trong cái bẫy này đã từ bao giờ? Mà nếu hôm nay đây lời Phật tổ đã nhắc mà chúng ta không chịu quay về tập hàng ngày đã, mỗi niệm nhớ đến Phật, trở về cái tánh linh quang, thì chúng ta cứ mãi ở trong cái bẫy luân hồi này. Cho nên đây Phật gọi là sẽ mãi mãi vướng trong cái bẫy ảo tưởng luân hồi. Thì đấy, Phật gọi tổng quát cái bẫy này gọi là biển khổ. Cái biển khổ này nó ở đâu nhỉ? Ở cái vô minh này. Mà cái vô minh này đấy, chúng ta nhận cái thân này là thân của ta, tức là nhận cái báo chướng, nhận là thân thể của mình. Rồi các loại vọng tâm và những cái nghiệp, những cái phiền não chứ, chúng ta nhận là tâm tánh của mình. Thế rồi cái cảnh là những cái ảo giác ở sáu căn, chúng ta vọng cảnh, chúng ta nhận là cảnh của chúng ta. Cả thân, cả tâm, cả cảnh đều ở trong mê, cho nên gọi là vô mê. Mà sao Phật lại gọi là biển khổ? Tâm và cái cảnh của chúng ta một cái túi được toàn máu tanh, mờ mịt tối tăm, không biết gì, chỉ có biết một cái khổ thôi, chứ không có còn biết trời đất gì hết cả. Mù mịt tối tăm ở trong một cái đống máu. Cái túi đựng máu ấy xung quanh nó là cái vòng ruột, trong cái ruột nó có gì nhỉ? Thế rồi ở bên cạnh cái túi máu anh ấy lại có một cái túi nước tiểu nữa. Nước tiểu có thơm đó, nó là cái thứ khai nhất tất cả. Rồi cả cái túi nước tiểu, cả cái vòng ruột được phân, cả cái túi máu tanh ấy ở trong những cái nước thật là khắm. Chúng ta đã chọn cái chỗ toàn những thối, những khắm, những tanh đấy, thì chúng ta bắt đầu cái thân này. Vậy cái người là người khôn hay người dại? Thế rồi mà như vậy đấy, mà ra khỏi lòng mẹ là còn quay lại cãi mẹ, cho là mình khôn lắm, tôi đảm đang, tôi tài giỏi lắm, quên rằng mình từ cái chỗ như bẩn nhất mà thành hình, mà bản chất là những cái máu tanh kết lại thành ra thì xương, là thể chất, nhận là thân thể của tôi. Đó là 9 tháng 10 ngày trong cái mê muội tối tăm, mà cái khổ, cái ngục tù như thế, mà không, mình quên đi, rồi cứ ra, bây giờ đây cứ tự thấy là mình hay, mình giỏi, mình tài, mà quên rằng đã hay, đã giỏi, đã tài đâu có từ cái chỗ nhơ bẩn ấy mà thành thân. Cho nên bản chất cái thân là chất máu tanh, là cái bệnh. Thế rồi ở bụng mẹ ra thì sao mà gọi là khổ? Khóc đó là cái tướng của vui hay khổ? Cả mấy tháng đầu có hai cái tay mà không dùng được, cứ nằm đấy, có ai cái chân mà chả đi được, phải có tay mà như cụt, có chân mà như què, mỗi mỗi cái gì để cho mẹ nuôi, làm khổ sở, vất vả nhằn nhằn bao nhiêu công lao mới thành được cái thân. Mỗi mỗi cái gì là nhờ cả mẹ. Chứ cứ mắt có mắt thế mà nhìn có biết cái gì đâu, có tai đấy mà có biết người ta nói cái gì để làm cái gì đâu. Như là một kẻ vừa đuôi vừa vừa mù, vừa què vừa cụt, chả biết gì, cứ như cái cục thịt nằm đấy để khóc. Có cái gì cũng chỉ biết khóc thôi, có miệng có lưỡi có miệng nhưng mà đâu có nói được, là anh chỉ biết khóc thôi. Thế cho nên cái từ cái tấm bé toàn thân là cái sự khổ, cho đến khi lớn lên bắt đầu thì sao sao lại gọi là khổ nhỉ? Thọ lãnh cái sự đời à, bắt đầu thọ lãnh cái sự đời, tức là những cái cạm bẫy ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý nó bắt đầu hoạt động. Để chúng ta là lại bắt đầu ở cái bẫy nó bắt đầu nó hoạt động. Để cứ lớn đến đâu thì cái tham, cái sân, cái si, ba cái con vật, con heo, con chó, à con heo, con gà, con rắn, đó, nó bắt đầu lớn. Có phải không? À, thế là bắt đầu cái con mắt này nó mở ra những cạm bẫy. Cái tai này nó biến ra các âm thanh. Thế giờ ở mũi mùi thơm, ở lưỡi cái vị ngon, ở thân cái xúc trần, rồi các cái pháp trần, những cái bóng ảnh ấy, chúng ta thọ đi thọ lại, tức là đâm đầu vào trong cái bẫy của cái bẫy luân hồi. Bắt đầu cái bẫy này nó hoạt động, cứ lớn tới đâu là cái bẫy nó lớn đến đây, nó hoạt động mạnh đến đây. Thế rồi tận như thế chúng ta gọi là kinh doanh, là hoạt động, là sinh sống. Tức là ở đây tôi gọi là cái bẫy ảo tưởng luân hồi nó hoạt động. Để cho tới một ngày mai bón răng như chư thầy tóc bạc, là đi đứng chậm chạp khó khăn, da thịt nó ê ẩm, cái khổ của tuổi già nó hiện ra. Thế rồi chịu xong được cái khổ của tuổi già thì đến cái khổ của lúc chết, ta lại còn đỡ những cái hão huyền, những cái bệnh của tuổi già, những cái lầm cầm của tuổi già. Thế rồi người ta thì đi vút một cái tới nơi, và mình chỉ mãi lận đận từng bước, lê từng bước. Thế là cái gì nữa? Các vị thanh niên ta phải gánh vác hết, còn bây giờ tuổi già ta đâu có tin cậy được mình nữa, ta giao phó cái việc gì được cho mình nữa đâu, bởi vì đã không đủ cái lanh lẹ, cái sáng suốt như lúc còn trẻ. Bao nhiêu cái tôi cứ gọi cái lực có thần thông của tuổi trẻ. Bây giờ tôi già, tôi nhìn cái đám trẻ con nó đi cứ vút một cái đã tới nơi rồi, nó đang ngồi nó rún mình một cái, thế là nó đã đứng dậy, nó đã nhảy xuống giường, nó lại đi làm việc này việc kia. Còn mình thì lụm cụm mãi, đứng lên mãi chẳng được, ngồi xuống cũng mãi chẳng được. Thế cho nên bây giờ tôi mới biết là tuổi trẻ người ta có thần thông. Bây giờ già thì mình mất những cái thần thông ấy rồi. Mình nương tựa nó, mình sống cả một đời, quen quá đi rồi. Bây giờ bất chợt đến cái lúc cái thân nó tê liệt, không dùng được nữa, mà biết là phải rời bỏ cái thân này. Cho nên lúc bây giờ sợ hãi, vì quá nương tựa cái thân. Tới cái lúc cái thân này không nương tựa được nữa thì bơ vơ, không biết về đâu. Cho nên lúc bây giờ không có nơi nương tựa. Quen nương tựa cái thân này, quen nương tựa những người chung quanh, bà con, bạn bè, gia đình. Quen nương tựa mọi khi là người có uy quyền, con cháu nó nể, nó quý. Quen nương tựa những cái rồi, bây giờ nhất tề buông hết. nhà cửa tiền bạc, tình ái, cho đến cái thân, cái gì cũng nhất tề buông hết, về một cái cảnh trống rỗng, chưa biết là đầu đuôi thế nào. Thế cho nên cái lúc cuối cùng, những người chưa có cái xét đặt, chưa có sự tu hành, thì đây là một cái lo âu, sợ hãi, mất hết những cái nương tựa của mình, cho nên sợ hãi. Khi cái hơi thở nó ngừng thì có cái khổ gì nhỉ? Đấy, thiếu cái hơi thở là thiếu cái thoải mái đó, là cái bực, cái ngột mà chúng ta chỉ một tí thôi mà chúng ta khó chịu vô. Mà đằng này cái người này vĩnh viễn không có thở nữa, thì chúng ta tưởng tượng cái khổ lúc bây giờ, cái bức, cái ngột ở toàn thân, nó khổ đến chỉ dùng được cái chữ khổ đấy, chứ ngoài người cũng không có âm thanh nào nữa để mà tả được cái cảnh của cái người lúc bây giờ, cái người không được thở nữa. Mà như thế dài chứ không mà ngắn, nó không có ngay lập tức trong một cái tích tắc không thở đâu, mà nó dài. Chúng ta thấy những người hấp hối, không phải người ta chết ngay được đâu. Đấy là một cái khổ, khổ lắm. Cái bức xúc toàn thân, không phải chỉ ở cái mũi, mà tất cả toàn thân, khắp da thịt xương, nó bị một cái ngột, nó thiếu cái chất oxy. Chúng ta đã sống với không khí mà lúc bây giờ không có được nữa, cho nên cái khổ lắm. Là cái nghẹt thở, cái mất thở. Thế rồi tiếp đến dần dần cái lạnh, đó là cái hơi thở nó đi, chúng ta bị cái ngột nó đã khổ. Bây giờ đến cái hơi ấm, chúng ta cởi áo thì cũng còn là cái rét ở bên ngoài. Chứ đằng này cái máu nó, cái mũi nó không thở được nữa, nó không có cái chất oxy vào để nó hấp cái máu, cho nên cái máu nó lạnh dần. Thì toàn thân từ đỉnh đầu cho đến gót chân, chỗ nào cũng như dao nó cứa, cái lạnh. Người ta đã bảo rét cắt da cắt thịt, nhưng mà đằng này nó không phải là nó chỉ cắt cái da cái thịt, mà nó cắt vào ở trong xương, từng tế bào, từng, bởi vì cái xương của chúng ta nó có cái xương sốt đó, cứ mỗi tế bào đó nó bị cắt, toàn thân là như dao cứa, như kim châm, mà bị như thế cho tới khi nó cứ dần dần, cho tới khi cuối cùng nó tắt hẳn, cái toàn thân nó lạnh hẳn. Khi mà nó lạnh hẳn được rồi thì lúc bây giờ cái thần thức đó, người ta bảo là nó ngất lịm đi. Và lúc bây giờ là cái thần thức nó không có hơi ấm, cho nên nó không hiện hành nữa, thì người ta bảo bài đã đi rồi, cái thức ấm nó đã đi rồi. Đến lúc ấy là lúc không còn một tí hiện hành nào nữa. Nhưng mà cho đến cái lúc mà cái thần thức nó hoàn toàn nó không hiện hành nữa thì chúng ta phải chịu cái khổ. Đấy, bắt đầu là cái khổ của cái hơi thở, đó là gió. Rồi cái khổ của cái lửa và cái lạnh, là cái lửa nó đi. Rồi đến cái đến hết cái nó lạnh rồi là bắt đầu nó mới nứt loét, cái bụng nó mới vỡ ra, cái mắt nó lồi ra, bao nhiêu da thịt nó nứt loét ra, nó phùng, nó không có cái sức ép của cái a đà na thức nữa, cho nên lúc là nước nó bật thành ra người nó phù sũng với cả lên, rồi nó nứt nó vỡ. Đó là cái lúc nước nó đi, đó, gió nó đi trước, lửa nó thứ hai, rồi đến nước nó đi. Thế nếu mà không có những trùng rồi nó ăn hết những cái thịt, thì những các cái thịt ấy nó sẽ, nước nó khô đi dần, nó tét, rồi những các cái thịt, cái xương của mình nó lâm dụng, nó mùn tàn, thế là tả về cho đất. Coi như đến khi ấy chúng ta mới thật là ra khỏi được cả bốn đại, thoát cái đất nước đó. Bây giờ chúng ta quyện vào đó, kết làm da, làm thịt, làm xương. Đã. Cho nên rằng chúng ta gọi là vui những bữa cơm, bữa tiệc. Nào là tiệc sinh nhật, nào là tiệc đám cưới, hội hè đình đám, làm những bữa ăn thật ngon nè. Thì chúng ta gọi là vui. Thì Đức Phật Ngài ngậm ngùi, Ngài gọi là cái hoại khổ. Bởi vì chúng ta có ngờ đâu, cái bữa tiệc ăn đấy là để làm gì? Là để cho cái đất nước gió lửa quyện chặt vào, cho vào dạ dày, nó sẽ biến ra thành máu, giờ nó kết làm da, làm thịt, làm xương của chúng ta. Đấy. Thì chúng ta đâu có ngờ, chúng ta đang quyện chặt lấy nó để nói là nuôi cái thân cho nó khỏe, nhưng đâu có ngờ đến lúc mà chúng ta muốn thoát ra được nó, đây là một cái khổ. Phật còn phải chạy kêu là khổ, một cái khổ vô cùng. Vì vậy cho nên ai cũng sợ cái chết. Nè, bắt đầu từ lúc cái hơi thở nó đi, không có thở ra thở vào, thì chúng ta bị cái ngộ như thế. Thế rồi đến cái hơi lạnh, cái hơi ấm nó đi, thì chúng ta chịu cái khổ của dao cứa, kim châm, toàn thân mà từ trong ruột bị ra, chỗ nào cũng như dao nó cứa nó. Đã. Cái khổ của sự ghét, cái lửa nó đi, thế là thoát được cái gió, nó đi, nó khô lại, nước nó đi. Hoặc là những con giòi nó hóa ra, nó ăn hết những cái thịt, rồi những con giòi nó ăn hết, nó không còn gì để ăn nữa, thì chính nó cũng vỡ tung và tan, thế là cái nước nó khô kiệt đi. Để đó là hết đến cái nước. Rồi đến những cái bộ xương nó long dụng, nó mùn tàn, nó trả về cho đất. Khi ấy chúng ta mới ra khỏi được hoàn toàn cả bốn cái gọi là đất, nước, gió, lửa. Mà bây giờ chúng ta gọi là những bữa tiệc cưới, những bữa tiệc ăn sinh nhật, ăn mừng, mà chúng ta không biết rằng đó là cái gốc khổ. Chúng ta cứ bị cái ảo tưởng, cái bẫy ảo tưởng luân hồi mà Phật gọi là cái biển khổ. Xin đọc tiếp.
Nếu dân theo giáo lý, ta có thể đạt giải thoát ngay đời này và khôi phục lại quyền tự chủ trong những chu kỳ sống và chết sắp tới, đưa đời người lên cảnh giới chân thật an vui.
Cái bảng luân hồi ở dưới nhà nó có ba vòng. Cái vòng ở giữa là vòng của phiền não chướng. Rồi đến cái vòng thứ hai, nó có hai phần trắng và đen, thiện và ác. Cái vòng ấy gọi là vòng nghiệp chướng. Phiền não chướng ở giữa làm cái nòng cốt. Rồi đến cái vòng nghiệp chướng ở giữa, tiếp ra đến ngoài là cái vòng gọi là báo chướng. Tức là sáu cái đạo luân hồi hiện hình tướng lên. Đấy. Phiền não chướng ở giữa, nghiệp chướng ở cái vòng thứ hai, rồi đến cái vòng ngoài gọi là báo chướng. Cho nên bây giờ cứ sám hối, con xin kêu ba, cầu tiêu ba chướng. Ba chướng tức là phiền não chướng là cái vòng giữa, nghiệp chướng là cái vòng thứ hai, thì nó sẽ thoát được cái vòng thứ ba gọi là vòng báo chướng. Thế bây giờ chúng ta có đủ ba cái thứ không nào? Đã. Nếu chúng ta vâng theo giáo lý thì chúng ta sẽ thoát ngay đời này. Thần chỉ cái chỗ ra cho nó đích xác, để chúng ta thấy cái chỗ nào mà chúng ta xa lìa được cái vòng này. Cô cứ nuôi con rắn ở trong tâm, Để bây giờ nó là con rắn ở trong tâm, mai đây nó thành hình con rắn thật sự. Phải tin lời Phật dạy. Phật dạy rằng ai mà nuôi cái giận ở trong lòng là cái người đang nuôi rắn độc ở trong tâm. Đã. Thì rồi ngày mai mình sẽ theo cái dòng giống của nó mà mình đi. Cho nên là phải biết là mình đang, Phật gọi là con rắn, rồi Phật lại gọi là lửa sân giận. Nếu mà mình nuôi những cái thì mình đang là những cái người ở trong cái nguy hiểm. Đấy, cái nhà lửa trong kinh Pháp Hoa đấy chính là cái lửa sân giận ở tâm mình. Thế bây giờ nếu mà cô Tuệ Hân là người tu thật sự, còn như từ trước tới nay tuy là tu mà không chịu đuổi cái con rắn ở trong lòng mình đi, cứ đi ghét cô A, ghét bà B, giận người này, giận người khác, mà không giận ngay, ghét ngay cái con rắn ấy ở trong lòng mình, mà lại cứ nhận nó là mình. Đấy. Thế thì như thế đâu có gọi là tu. Như thế là không có vâng theo giáo lý của Phật. Đấy. Giáo lý của Phật, Phật chỉ cho mình những cái ấy gọi là cái vô minh, là cái mê, mà mình lại cứ nhận nó là mình, đến không tỉnh được ra nữa. Thế cho nên cái mê đó là bởi vì mình nuôi con heo, vô minh là mê. Thế cho con heo ấy nó mới cứ thích vừa ý cái gì mà trái với cái ngã chấp, nó không chịu. Thế cho nên nó mới nổi sân lên. Thế là từ cái ngu si và cái vô minh mà nó thành cái tham ái, cái ngã ái, ngã chấp, ngã si. Thế không được vừa lòng cái ngã ái, ngã chấp thì nó bật ra cái lửa sân giận. Cái lửa sân giận này bật bắt thẳng, vẽ thẳng hình tướng nó ra là con rắn. À, nhận rắn độc là mình, còn cái gì nguy hiểm hơn nữa mà tìm cách thế nào đừng nhận nó là ta nữa. Mỗi khi nó nổi bực bội lên thì biết đây là con rắn nó hiện thân. Cứ mỗi lần cái bực bội ấy nó hiện lên, nhớ rằng đấy, bức ảnh Phật vẽ đấy, đây là con rắn, không phải là ta. Ghê sợ cái con rắn, tìm cách mà xa lìa nó đi. Chứ đừng nhận nó là mình. Đừng nói tôi bực lắm, tôi khó chịu lắm, mà biết rằng đây là cái mê, cái nghiệp vô minh, cái phiền não chướng. Bây giờ cứ gọi thẳng nó là con rắn, tôi phải lo. Lúc bây giờ ngồi im lặng, mặc cho nó tan đi. Bởi vì may thay, nó chỉ là cái ảo tưởng, chứ nó không phải là sự thật. Cái luân hồi của chúng ta nó là cái ảo thôi. Cho nên nếu có thể bình tĩnh, vâng theo giáo lý, ngồi im lặng, theo bên thiền thì ngồi im lặng, mà theo bên tịnh độ mình thì Nam Mô A Di Đà Phật. Tánh của tôi nó đang biết nói, nó đang biết suy nghĩ. Cái tánh này là tánh Phật, không phải là con rắn. Cái đấy, cứ vâng theo giáo lý như vậy mà tập dần đi thì gọi là đi tu. Mà giải thoát ngay tại niệm ấy, ngay cái lúc mà đừng theo con rắn thì ngay lúc ấy là lúc mình giải thoát. Đã. Mà giải thoát như thế thì khôi phục lại cái quyền tự chủ. Thế nào là, nếu mà vâng theo giáo lý thì chúng ta giải thoát ba cái con heo, con gà, con rắn ấy, mà chúng ta khôi phục lại quyền tự chủ thân tâm cô Nghĩa đó. Đã. Ai là chủ mà bây giờ lại bị mất cái quyền tự chủ, tức là bị một cái quân xâm lăng tới, nó cướp mấy cái cảnh của mình, cướp đất của mình. Thế bây giờ cô chỉ cho tôi xem cái quân xâm lăng đây là đứa nào. Đấy, cái ông Phật A Di Đà ở cô Tuệ Hân, ông ấy bị mờ, mất quyền tự chủ, để cho cái con rắn ấy, nó có hiện thân lên. Đấy, nó cướp, bao nhiêu cái tâm từ bi dị xả, bao nhiêu cái lòng tốt. Thế là nó cướp, nó chiếm cái địa vị, nó đứng đấy làm chủ. Nó bắt cái miệng phải nói, bực bội. Nó bắt cái thân, cái tay, cái chân làm việc, tỏ cái rắn bực bội của mình. Thế là bây giờ cái con rắn sân giận này nó đứng làm quyền tự chủ. Này, thế nếu mà vâng theo giáo lý mà tỉnh ra đó, biết nó là cái thứ ảo tưởng, thì mặc ngồi im lặng một lúc là cái bực bội tức tối nó tan đi. Này, thế là mình khôi phục lại cái quyền tự do của mình, không để cho cái con rắn nó làm chủ nữa. Mình khôi phục lại cái quyền tự chủ của mình, cái sáng suốt, cái thông minh của mình tỉnh ra, thế thì cái vô minh nó phải tan đi. Thế cho nên nếu mà vâng theo giáo lý thì ta đạt cái giải thoát ngay bây giờ. Đấy, chứ không phải đợi đến bao giờ, ngay bây giờ ta đạt cái giải thoát. Mà khi đã đạt được cái giải thoát, vô minh nó đã tan đi, thì đó, quyền tự chủ của mình, cái sáng suốt của mình, cái an hòa. Đấy. Thì cô, nếu mà cái con rắn sân giận ấy nó tan đi, bao nhiêu cái sáng suốt, cái lòng ưu ái đối với chị em, cái tâm thông cảm với chị em, bao nhiêu những cái tốt lành ấy nó sẽ hiện lên. Đó là mình khôi phục lại cái quyền tự chủ của mình. Mà không như thế thì cứ để con rắn nó làm chủ. Con rắn nó làm chủ thì sẽ cứ đi theo cái đường luân hồi, không biết bao giờ cho tới ngày mà giác tỉnh. Còn nếu mà chịu tập vâng theo giáo lý của Phật, như tôi vẫn nhắc đi nhắc lại, bên thiền thì người ta cứ ngồi an định, ta ngó lại cái tâm, thì lời nói sẽ là lời nói Phật, việc làm sẽ là việc làm của Phật, thì sẽ hưởng cái quả báo vô lượng công đức. Thế cho nên chúng ta, đó là nói về bên thiền. Còn chúng ta tu về tịch độ thì cứ mỗi khi cái con rắn ấy nó hiện lên, biết đây là con rắn. Khi con gà nó hiện lên, biết đây là con gà. Mà cái tham với cái sân ấy thì thể chất của nó chính là cái ngu si, cho nên đó là con heo. Thì biết là ba cái con vật này, thì cứ ngồi im để Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ ngày đấy, nhớ ngày lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nhớ Đức Phật A Di Đà ngài đang đứng tại đây, quay về nương tựa ngài, không nương tựa cái con gà, không nương tựa con rắn, không nương tựa con heo, mà để cho nó tan đi. Vì đã học giáo lý Phật, biết những cái này là ảo tưởng, cho nên mỗi khi nó nổi lên, biết nó là ảo tưởng, mặc cho nó tan đi, quay về nương tựa Đức Phật A-di-đà, ngài đang có mặt tại chỗ đó. Nè, thế nếu mà Nam Mô A Di Đà Phật, trở về nương tựa Phật A Di Đà, thì ngay đương niệm ấy là Phật A Di Đà hay là con rắn đứng đấy, Di Đà ông ấy đứng đấy, ông Phật A Di Đà đang đứng đấy. Mà đã, nếu đã nhận được Phật thì liền nhận được tự tánh của mình cũng là tánh A Di Đà, lại thì là nhận được đồng thời ông Phật của mình, mà lại nhận được tất cả các vị ở chung quanh mình cũng đều là Phật Di Đà cả. Bởi vì cái thân cơm gạo là vọng thân, những cái tham sân si là vọng tâm, những cái sáng tối khen chê là vọng cảnh, chỉ có Phật A Di Đà là thật mà thôi. Thế cái tập vâng theo giáo lý, nhớ niệm cái tánh Phật, sống với Đức Phật, thì tự nhiên cái miệng mình nói lời Phật, cái thân mình làm những việc Phật, cái tâm mình nghĩ những sự mà Phật nghĩ, thì như vậy là vô lượng công đức.